thứ tư tuần thứ tư thường niên. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Quả thật trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu. Thiên Chúa lấy tình cha mà giáo dục. Anh em đã quên lời khuyên nhủ, được nói với anh em như với những người con. Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì người mới cho roi cho vọt. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy? Ngay lúc bị sửa dạy thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính. Bởi vậy, hãy làm cho những bàn tay bủn rủn, những đầu gối rã rời nên mạnh mẽ. Hãy sửa đường cho thẳng mà đi, để người què khỏi chật bước và hơn nữa còn được chữa lành. Anh em phải cố ăn ở thuận hòa với mọi người, phải gắng trở lên thánh thiện, vì không có sự thánh thiện thì không ai sẽ được thấy Chúa. Anh em phải coi chừng, kẻo ai lừng khừng mà mất ân sủng của Thiên Chúa, kẻo có ai trở nên rễ đắng nảy mầm, gây xáo trộn và do đó làm hư hỏng nhiều người. Phúc âm theo Thánh Marco. Đức Giêsu ra khỏi đó và đến nơi quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên, họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và anh em của các ông Jacob, Giuse, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Suy niệm lời Chúa. Phải coi trọng những người trong gia tộc. Con người hay bị chi phối bởi thành kiến như chủng tộc, giai cấp, nghề nghiệp, xóm làng, gia đình, vân vân. Những thành kiến này ảnh hưởng đến sự phê phán và cách đối xử của một người với người khác. Để có thái độ khách quan, con người cần phải vượt qua những bức tường thành kiến này mới có thể nhìn thấy những cái hay của những người trong gia đình, cộng đoàn hay cùng quê hương xứ sở. Các bài đọc hôm nay tập trung trong những mối tương quan của con người. Trong bài đọc 1, tác giả thư Do Thái ví mối liên hệ giữa Thiên Chúa và con người như mối liên hệ giữa cha và con. Như người cha phải sửa phạt con cái, Thiên Chúa cũng phải sửa phạt con người. Mục đích của việc sửa phạt không phải vì ghét bỏ, nhưng để giúp đức tin của con người ngày càng vững mạnh hơn, để họ có thể đương đầu với những cám dỗ và thử thách của cuộc đời. Trong Phúc âm, Thánh Marco tường thuật thái độ khinh thường của những người đồng hương với Chúa Giêsu. Họ đã không vượt qua được những thành kiến về nghề nghiệp và gia đình để tin vào sự khôn ngoan và uy quyền của Thiên Chúa. Chúa Giêsu báo trước cho các ngôn sứ ba nơi mà họ bị khinh thường: gia đình, họ hàng và quê hương. Bài đọc 1. Dạy dỗ và sửa phạt vì lo lắng cho tương lai của con. Thứ nhất, hai kiểu mẫu giáo dục. Người tị nạn Việt Nam chắc chắn đã nhiều lần bị giằng co giữa hai kiểu mẫu giáo dục con. Thứ nhất, kiểu giáo dục Âu Mỹ không được dùng bạo lực với con nít như mắng chửi, đe dọa và đánh đòn. Phải dùng những cách để trẻ con nhận ra lỗi lầm của nó, như cho đứng ra một nơi riêng và tạm thời không cho tham gia vào những sinh hoạt chung. Phải chăng những cách thức này hiệu quả cho tất cả mọi trẻ? Thứ hai, kiểu giáo dục Kinh Thánh và Việt Nam. Tác giả thư Do Thái khuyên: Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và con nhận ai làm con thì mới cho roi cho vọt. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy? Động từ Hy Lạp dùng ở đoạn này là martigoeo, có nghĩa là đánh đòn, kỷ luật, trừng phạt. Một người có thể cho cả ba nghĩa đều thích hợp ở đây. Nhưng trong sách Khôn Ngoan và sách Tiên Tri, các hình phạt của Thiên Chúa dành cho những người không tuân theo lệnh của Ngài không phải chỉ đơn thuần là cách thức giúp con người nhận ra lầm lỗi. Nhiều lần các tác giả đã nói đến cây roi. Xin coi sách Châm Ngôn chương 10 câu 13, chương 13 câu 24, Isaiah chương 9 câu 4. Ngay cả việc đổ máu và ngay cả cái chết. Truyền thống Việt Nam cũng theo truyền thống Kinh Thánh khi nói thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Người cha vô trách nhiệm là người cha không huấn luyện và sửa dạy con mình và để mặc cho chúng muốn làm gì thì làm. Một đứa trẻ vô kỷ luật sẽ không thể thành công trên đường đời. Tương tự, cái đau khổ nhất của con người là khi Thiên Chúa để mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Một khi Thiên Chúa để mặc, ma quỷ sẽ vào và thao túng người đó. Họ sẽ trở thành nô lệ cho ma quỷ. Thứ hai, tâm lý của người bị sửa dạy. Đa số con người đều không muốn cho ai nói động đến, sửa dạy và sửa phạt mình. Tác giả thư Do Thái cũng nói lên điều này. Ngay lúc bị sửa dạy thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính. Mục đích của việc sửa dạy là nhắm tới lợi ích tương lai của đương sự. Chẳng hạn, khẩu hiệu huấn luyện các binh lính, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Tương tự trong việc huấn luyện đức tin. Bởi vậy, hãy làm cho những bàn tay bùn rùn, những đầu gối rã rời nên mạnh mẽ. Hãy sửa đường cho thẳng mà đi, để người què khỏi chật bước và hơn nữa còn được chữa lành. Để con người có thể vượt qua mọi đau khổ của cuộc đời, đức tin con người cần được thử luyện như vàng thử lửa. Hơn nữa, việc sửa dạy không phải chỉ nhắm tới cá nhân đương sự mà thôi, nhưng còn nhắm tới lợi ích của cộng đoàn và những người đương sự sẽ có trách nhiệm nữa. Tác giả thư Do Thái khuyên, anh em phải cố ăn ở hòa thuận với mọi người, phải gắng trở nên thánh thiện, vì không có sự thánh thiện thì không ai sẽ được thấy Chúa. Anh em phải coi chừng, kẻo có ai lừng khừng mà mất ân sủng của Thiên Chúa, kẻo có ai trở nên rễ đắng nảy mầm, gây xáo trộn và do đó làm hư hỏng nhiều người. Phúc âm Chúa Giêsu bị khinh khi tại quê quán của Ngài. Thứ nhất, họ nhận ra sự khôn ngoan và uy quyền của Chúa Giêsu. Khi họ nghe những lời giảng dạy của Chúa trong hội đường và chứng kiến các phép lạ Ngài làm, một cách khách quan họ đã phải thốt lên: Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Thay vì truy tầm căn nguyên của những điều lạ lùng này, họ để thành kiến ảnh hưởng đến sự phê phán và cách đối xử của họ với Chúa Giêsu. Lý do sâu xa hơn là vì kiêu ngạo. Con người không muốn ai hơn mình, nhất là những người ở địa vị thấp kém hơn mình về tuổi tác, gia thế và hoàn cảnh xã hội. Thứ hai, họ khinh thường Chúa Giêsu vì hai lý do. Thứ nhất, nghề nghiệp. Chúa Giêsu là con bác thợ mộc, cũng như nghề nghiệp đánh cá của các tông đồ. Nghề thợ mộc được coi như nghề lao động tay chân và ít học thức. Giảng dạy khôn ngoan không thể đến từ những người làm những việc này. Nói theo kiểu Việt Nam, con vua thì lại làm vua, con bác xã chùa thì lại quét lá đa. Thứ hai, gia tộc tầm thường. Ông ta không phải là con bà Maria và là anh em của các ông James, Joseph, Judah và Simon sao? Chị của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Có lẽ Thánh Giuse đã qua đời lâu trước khi biến cố này xảy ra, nên không thấy họ nhắc tới Thánh Giuse mà chỉ đề cập đến Đức Mẹ. Những tên được đề cập tới có lẽ là các anh chị em họ của Chúa. Họ có ý muốn nói, một người sinh ra từ một gia tộc tầm thường như thế không thể nào làm được những công việc như Chúa Giêsu đã làm. Thứ ba, ba nơi ngôn sứ bị coi thường. Lẽ ra một người làm quan cả họ được nhờ, nhưng khi cả họ không được nhờ, không phải vì cá nhân người làm quan, nhưng vì sự khinh thường của những người trong họ hàng. Chúa Giêsu trở về quê quán là để giảng dạy và giúp đỡ những người thân thuộc lối xóm. Nhưng đứng trước thái độ khinh thường của họ, người không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Chúa Giêsu để lại cho các ngôn sứ một bài học thực tế. Họ sẽ bị khinh thường tại ba nơi. Thứ nhất, tại chính quê hương mình. Thứ hai, giữa đám bà con thân thuộc. Và thứ ba, trong gia đình mình. Áp dụng trong cuộc sống. Để có thể thành công trong cuộc đời, chúng ta cần phải được sửa dạy và chịu hình phạt. Tương tự, để đức tin của chúng ta có thể vượt qua những thử thách trong cuộc đời, Thiên Chúa cần sửa phạt những khi chúng ta lầm lỗi. Thành kiến làm chúng ta mù quáng và đối xử bất công với người khác. Để bảo toàn sự công bằng, chúng ta cần loại bỏ thành kiến và chú trọng tới những gì người khác làm hay đạt được. Chúng ta cần có thái độ này với những người trong gia đình và trong cộng đoàn. Amen.